Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây là một cái điều mà chúng ta đã thắng lại cái bản năng ham vui của cái thú vui ở trong thế gian. Cái thú vui rồi lại khổ trên cái bước đường đời, nên quý vị đã không làm điều đó và đi đến chùa nghe pháp và thực hành những lời của Đức Phật dạy. Đây là cái nhân duyên lành sâu dày từ nhiều kiếp cho đến bây giờ. Như vậy thì quý vị Phật tử hãy cho một vàng bó tay tán thán những điều đó. Và thưa quý vị Phật tử, khi mà chúng ta đi đâu á thì nó có một cái con đường cho chúng ta đi. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi từ đây đi xuống Long An thì chúng ta đi nhiều con đường khác nhau trên cái tuyến đường, và có những cái tuyến đường chân chu chúng ta đi bộ được, đi xe được, và có những cái tuyến đường nó đầy những ổ gà, và có những cái tuyến đường nó đầy những cái lô cốt, và thậm chí có những cái tuyến đường nó ngập hết, ngập cả bánh xe hết, chết máy giữa đường, và có những cái tuyến đường nó toàn là nó gãy đinh không à, cho lủng cái bánh xe chúng ta đi cũng không được. Nên á, bây giờ mình cứ quan sát, đây đi tới Long An thôi thì cái tuyến đường của chúng ta đi, mỗi con đường đều có mang cái tính chất khác nhau, và những cái mà làm cản trở cho chúng ta trên con đường đi đó, nếu chúng ta cố gắng chúng ta vượt qua, ví dụ như lỡ lủng bánh xe thì chúng ta vá lại, chúng ta đi tiếp thì cũng tới nơi. Nếu mà lỡ có ngập nước, ví dụ như cái bánh xe chúng ta, bánh xe nhỏ mà nó ngập lên tới hút ở trên cái buggy luôn, như vậy thì xe chết máy. Nhưng chúng ta đẩy lên trên bờ, chúng ta thay buggy, chúng ta chạy tiếp cũng đi tới. Còn thậm chí mà tệ hơn nữa, chúng ta gửi xe lại, chúng ta đi bộ nó cũng tới, không sao cả, nếu chúng ta có đi. Có nghĩa là không có ngại là đường ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ cái lòng người cách núi ngăn sông. Như vậy thì trên cái bước đường chúng ta đi đó, dầu cho chông gai, dầu cho thử thách, nếu tâm của chúng ta cố gắng vượt qua, nếu lỡ chúng ta có sụp xuống mấy cái ống cống thì chúng ta lên đi tiếp. Bữa trước trên báo nó đăng đó, là cái chú này chở mẹ già đi khám bệnh, chở làm sao nguyên cái xe đi xuống cái lỗ cống luôn. Như vậy á, thì là đường mình nó ngập nước nhiều quá phải không? Như vậy thì đi trên đường có nhiều gian lao, có nhiều vất vả, nhưng mà chúng ta vẫn đi tới. Nhưng mà cái đó là những cái cản trở ở trên đường đi thôi. Nhưng mà trên cái đường đạo của chúng ta thì còn khó khăn hơn cái đó nhiều. Chẳng những có ổ gà, chẳng những có gai, chẳng những có trong, mà nó còn có cả những kẻ thù đó quý vị, là những cái bồ đề quyến thuộc, thì đó là thuận duyên thượng cảnh, là đó là có những người giúp ta đi. Còn có những người mà gọi là quan gia kết trái với mình, hoặc là những cái trái chủ, hoặc giả là những cái người mà mình gieo ân oán họ nhiều cái tiền kiếp trước, thì họ cản trở mình, không cho mình đi trên con đường đạo. Họ muốn mình quay lại cái con đường đời, muốn quay lại trong sanh tử luân hồi. Bữa trước có chú đó nói thầy, là thầy, thầy con muốn tu lắm mà quỷ nó theo nó ám con hoài thầy đó. Cái đó là cản trở đó. Có những người mà đứng ra cản mình luôn, rồi tấn công mình luôn. Như vậy thì đừng cho mình đi tiếp con đường đó nữa. Đó là người ta gọi đó là những cái kẻ thù. Nhưng mà cái kẻ thù bên ngoài đó mình có thể chống lại, mình có thể dùng mưu kế, mình có thể lách đi. Nhưng mà còn một cái thứ kẻ thù ở trong tâm của chúng ta nữa. Như vậy thì cái khó khăn, ví dụ như bây giờ chúng ta mới đầu chúng ta vô quy y ở nơi Quan Âm tu viện, chúng ta rất là tinh tấn, rất là nỗ lực, tinh thần tu ngời ngời, chỉ cần 3 năm sau thôi cái kêu rủ đi đạo tràng, cái làm biến quá không đi. Hoặc giả là bữa chiều thứ bảy này nè, là có một cái live show hát rất là biểu diễn rất là hay, ví dụ như là một minh tinh màn bạc nào ở bên Hồng Kông qua, ví dụ như Lê Minh chẳng hạn đi qua đây hát, hoặc là chiều thứ bảy này minh tinh màn bạc của Hàn Quốc là Kim Jong Ha đi qua hát,
chẳng hạn vậy, thì chúng ta mới bỏ đi đạo tràng đây ngày, bỏ lần thứ bảy chúng ta đi xem. Như vậy thì chúng ta để thỏa mãn cái gì? Để thỏa mãn cái ham ca kỷ, để thỏa mãn cái tâm của chúng ta, cái tâm cái nhu cầu về thỏa mãn cái tâm chúng ta. Như vậy thì cái đó làm chướng con đường đạo mình, nó làm cản trở. Một lần này mà nó thắng được ta rồi thì lần khác nó sẽ thắng tiếp đấy. Mình thua một lần rồi mình bị nhục chí, khi mình thua mình bị nhục chí, rồi lần khác người ta cứ tấn công tiếp, lần khác tấn công tiếp. Như vậy thì chúng ta thua luôn, đó là chúng ta bị kẻ thù bắt cóc luôn rồi. Mình trở thành tù binh này. Mà trở thành tù binh thì người ta sai làm gì thì mình phải làm đó, gọi là nô lệ. Nên bây giờ chúng ta đang sống trong nô lệ của thân mình, của tâm mình, và nô lệ cho những ông chủ mình những kiếp trước. Ví dụ như đứa con mình nói má, má nấu con tô mì, riu riu đi nấu liền à, phải không? Ông chủ mình hồi kiếp trước đó nợ ổng, bây giờ ổng quay lại làm con mình, nó kêu cái sai đi riu riu à, phải không? Như vậy á là chúng ta bị nô lệ phải ông chủ rồi đó. Ông chồng nó đi nhậu rượu xỉn về, bà nấu tôi tô cháo hành đây, giống hệt như á là Chí Phèo mà bị bệnh cảm mà có Thị Nở nấu tô cháo hành giải cảm, kêu cái mình đi liền à, không dám. Nhưng mà bản thân của chúng ta thèm một tô cháo, chúng ta làm biếng nó không đi nấu, chịu à. Như vậy á, thôi hút cái gì đỡ đỡ cũng được, không sao. Nhưng mà chồng kêu cái đi liền, con kêu cái đi liền. Ông chủ hồi kiếp trước đó, mình á, đã giật nợ người ta, bây giờ người ta lên ta đòi ngược về quay lại. Như vậy á, quý vị mới thấy á, trên cái đường tu của mình á, nó trông gai lắm, phải không? Mình bây giờ mình làm nô lệ cho nhiều thứ lắm. Hồi nãy đi xem hát, xem phim là nô lệ cho tinh thần, mê bài, mê số, mê rượu là nô lệ cho tinh thần, phải không? Còn mình nô lệ cho những người thân, rồi nô lệ cho những người bạn, nô lệ cho chính bản thân mình. Bản thân mình nó kêu sao thấy bữa nay tóc bạc quá, thôi đi ra ngoài nhộm tóc đi, cái mình ré ré mình đi nhộm tóc à. Thấy sao mà bữa nay móng tay sao mà thấy nó không đẹp rồi, thôi đi ra sơn móng tay đi, cái mình đi mình sơn móng tay liền làm móng á. Mình bị nô lệ cho bản thân. Vậy thì mình nô lệ cho nhiều thứ quá, phải không? Như vậy thì trên cái đường tu của mình á, nó tu đi đến giải thoát, là giải thoát những cái nô lệ này để chúng ta tự tại. Như vua Trần Nhân Tông á, nói rằng á, là đấu đến thì ăn, mệt ngủ liền, có nghĩa là chúng ta không bị nô lệ ai cả, ung dung tự tại đi vào trong cuộc đời này. Giống hệt như là Ngài Di Lạc quải cái gánh đi vào trong cuộc đời này rất là bình thản, rất là tự nhiên. Như vậy thì tu là mình tầm ra con đường giải thoát đó. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu dồi cho tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức những lỗi lòng tham dục, làm sắc son là nổi dậy tâm thương, nó gây ra lắm quan nghiệp quái quắc, như số đóng ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lên nắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đóng ta lâm vào dòng tội lỗi. Như vậy á, thì những cái người mà nô lệ sai ta, như vậy thì cũng còn cho ta có con đường sống, có cơ hội để sống. Tuy là chúng ta nô lệ, nhưng mà những người nô lệ này nhầm khi á, cũng được người ta thương, người ta cho ăn hai bữa cơm, cũng được người ta thương, người ta cho quần áo mặc, phải không? Cũng được người ta thương, người ta dẫn đi đầm sen đạp dịch mấy chiều thứ bảy chủ nhật đồ, phải không? Như vậy thì vẫn còn được người ta thương. Nhưng mà ở đây trên cái đường đạo này chúng ta có kẻ thù đó. Ví dụ như là đường Tam Tạng đi thỉnh kinh đi, gặp những cái bạch cốt tinh rồi đó, phải không? Ăn thịt mình á, tất nhiên là kẻ thù muốn nuốt sống mình luôn, làm mất cho mình cái mạng này luôn. Mà trong nhà Phật gọi là giới căn huệ mạng á, làm cho mình mất luôn, giờ hết tu luôn. Có những người á, kêu nghe tu sợ lắm, kêu đi chùa sợ lắm, tránh né không à. Như vậy thì cái giới căn huệ mạng của mình đã mất rồi. Như vậy là bị người ta cướp đi rồi. Như vậy thì bây giờ mình tu trên con đường đó, nó có nhiều kẻ thù như vậy, thì mình làm như thế nào để mình vượt qua các cái kẻ thù đó mà mình đến cái đích vinh quang, mình trở thành người chiến thắng vinh quang, chiến thắng kẻ thù bên ngoài, chiến thắng với chính kẻ thù bên trong của mình. Như ngài Sư Hồng Đăng, ngài tu bao nhiêu năm thì không biết, nhưng mà ngài nhìn đi nhìn lại, ngài làm bốn cái câu thơ. Ngài nói là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Vì cái lý do đó, Đức Phật Thích Ca viết ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật viết là không ai, Đức Phật nói là không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch. Như vậy thì để mất cái giới căn và cái huệ mạng của mình, ai làm cho mình mất? Cái ông ở hàng xóm có làm cho mình mất được không? Ví dụ như ông hàng xóm nè, tự nhiên á, làm gì ông làm tự nhiên quay qua mình chửi mình miếng à, ổng ghét ổng chửi mình. Như vậy thì mình ngồi tu mà ổng chửi mình Nam Mô Di Đà Phật, không nghe ổng chửi gì hết, không thấy không nghe không biết gì hết, không nhận cái gì của ổng hết, thì giới căn huệ mạng mình còn nguyên à, phát huy trí tuệ thành Phật Thánh còn nguyên à. Còn bây giờ mình nghe chửi cái đầu mình ngồi đây à, niệm tin không niệm, cứ niệm ông hàng xóm không à, có nghĩa là không nhớ kinh không nhớ Phật, mà ông ta chửi mình cứ nhớ tới ổng, nhớ tới cái mặt ổng xấu ơi là xấu, ổng chửi mình sao mà bây giờ mình cầu cho mai mốt ổng súng răng nè, mai mốt á là ổng lòi sĩ nè, mình cầu gì đâu mà mình quên tới 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật rồi, thấy không? Như vậy đó là mình hay là ổng làm cho mình mất đi cái tuệ căn của mình, mất đi căn tu của mình, phải chính mình không? Mình đừng nhận gì hết thì mình còn nguyên à, mà mình nhận vô tất nhiên là mình nhận giặt vào trong tâm, bắt đầu nó đánh phá trong tâm của mình, mới đầu mình nổi sân cái giặt nó lên đây, nó ngăn ngang cái đường của bao tử này nè. Cái bao tử là chỗ nước cơm ngược về xuống được ăn để nuôi sống cơ thể này, tự nhiên cái cục giận nó lên nó chắn ngang đây, nó đóng cái đồn ở đây, ai giận cái biết liền à, thấy nước đâu có nổi đâu, ai giận mà đưa miếng cơm nuốt lại nó mắc kẹt trên chân đây nè, như vậy đóng đồn chân đây nè, mấy thằng lính nó đứng ở chân đây nè, nó phá cái biết đau bao tử, của bao tử tổng đâm vô mình. Như vậy á là tự mình giận người ta chứ đâu phải người ta kêu mình giận, nghĩa là đó là lỗi tại mình, có nghĩa là kẻ thù của chúng ta chính là mình, là nằm ở chỗ đó. Nhưng bây giờ á, ta chửi kẻ nó không sao cả. Nên bây giờ mình là một giống như cái người lính vậy, ra trận để đi trên con đường đạo đó, mình chiến đấu với bao nhiêu kẻ thù, cuối cùng mình thắng hết. Bạch cốt tinh cũng thắng nè, ma nữ cũng thắng nè, thằng lằn rắn mối gì thắng hết, cuối cùng á, mình trở về vinh quang. Như vậy á, thì hôm nay chúng ta nói với nhau một cái đề tài gọi là hình ảnh chiến binh trong đạo Phật. Tu trong đường đạo tính đâu dễ dàng lắm, như một cái dòng nước trôi im điềm, trôi lặng lẽ, người tu như một nhà thiền lặng lặng làm thơ. Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hỏi sư chẳng đối, mắt nhìn mấy trắng vẻ trầm tư. Hay quá, mình cũng làm như vậy, mình cũng làm thơ, ai ngờ đâu á, mình mới vừa mở miệng ra làm thơ à, cái ông chồng đem đang làm ngồi viết vẽ vẽ viết, ông nạt một tiếng, ông nói tao đang tập trung tao làm đây rồi mà đọc thơ gì mà đọc thơ, đi chỗ khác đọc nó ứng sùng chứ tôi làm không được đó. Tự nhiên cái chiến binh đầu mình đã có kẻ thù đó, thấy không, tấn công liền mình tại chỗ đó. Nên trong cuộc sống á, mình tu á, rất là nhiều cản trở, để chi? Để nó cướp đoạt đi, lấy đi những cái gì thanh tịnh ở trong tâm của chúng ta, lấy cái gì đi sức thiền định của chúng ta, lấy cái gì đi tốt đẹp trong chúng ta. Tại vì sao? Tại vì chúng ta gặp tới những cái cảnh đó, những cái kẻ thù của chúng ta, ân quán đó, như vậy á, thì nó làm cho chúng ta nổi sân lên cái tiêu cháy rừng công đức, nó làm cho chúng ta tham, cái dụ như đưa tiền, ví dụ đưa sắc, ví dụ làm cho chúng ta mất luôn cái gốc của tu hành. mất luôn, mình đi theo cái ngũ dục đó đó luôn. Nên mình là một người đi trên đường đạo, mình phải cầm cái gươm của trí tuệ và mình như một chiến binh, mình xông pha trận mạc, mình đánh đánh cái đó. Là cái chiến binh này á, nếu mà người nào giỏi á thì đơn thân độc mã đánh, còn người nào mà yếu yếu á thì mình kết hợp, gọi là bạn đạo đó. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, như vậy là mình kết hợp với bạn, mình thành nhóm, gọi là nhóm chiến binh. À, đi tới đâu đó là mình đỡ tới đó, đi tới đâu là mình đỡ tới đó. Quý vị có coi mà phim Tam Quốc Chí diễn nghĩa của La Quán Trung không? Ở trong đó có một cái nhân vật gọi là nhân vật Triệu Tử Long. Nhân vật này là Ẩm Á Đẩu, là con của Lưu Bị á, đi vượt khỏi mấy muôn binh luôn, một thân một mình một ngựa vượt qua được, cứu luôn Á Đẩu đi về tới nơi an toàn luôn. Như vậy là chiến binh này gọi là chiến binh xuất sắc, chiến binh giỏi. Như vậy thì cái gì để làm cho Triệu Tử Long một tay bồng Á Đẩu, một tay dung gươm cởi ngựa đi vượt bao nhiêu muôn binh trùng trùng điệp điệp đó, cái gì làm nên được đó? Cuối cùng rất là vẻ vang. Mỗi khi nghe nói đến Triệu Tử Long là ai cũng khiếp đảm kinh hồn hết. Vì lý do đó mà lúc mà Lưu Bị đi qua bên của Ngô Quyền á, bên cung Tôn Quyền á, để mà cưới vợ á, tên này quá nổi tiếng. Như vậy á thì bây giờ mình cũng là một người lính, mình ra trận giữa cuộc đời này bao nhiêu bao giây tứ phía hết, nào là cơm áo gạo tiền, nào là thân, nào là tâm, chống lại với bệnh tật, chống lại với cái nghèo đói, chống lại với sự thất học, chống lại bao nhiêu thứ ở trong cuộc đời để tâm chúng ta được thanh tịnh. Có những người nói rằng thầy bây giờ ở trong cuộc đời này tu thanh tịnh khó quá, tại vì con đang đi làm bao nhiêu cắn, bao nhiêu việc ở trong cuộc đời này làm con lo lắng, con bất an quá, thanh tịnh rất là khó. Như vậy là chúng ta đang chiến đấu để tìm cái sự lẳng lặng trong tâm. Mà cái người lính này ra trận để tìm sự lẳng lặng trong tâm này là cái gì đó quý vị tự biết không? Đó là tìm cái hòa bình, đúng không? Cái người lính đánh trận để làm gì? Để làm nên hòa bình, phải không? Như vậy thì chúng ta đang chiến đấu để làm cho hòa bình. Mà hòa bình ở đâu? Hòa bình ở trong nhà chúng ta, hòa bình ở trong chùa chúng ta, hòa bình ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta đi chiến đấu để tìm hòa bình, chứ không phải chúng ta đi chiến đấu để cho làm rối bời lên một đống, là đi chữa lộn, không phải gì đó. Mà chúng ta đi chiến đấu để cho được an ổn. Ví dụ như trong chùa, chúng ta cầm gươm chiến đấu với chính mình để làm như thế nào để trong chùa được an ổn. Có nghĩa là chiến đấu vẻ vang của người lính là đem lại hòa bình của nơi đó. Chúng ta chiến đấu với bản thân như thế nào mà chúng ta về nhà chúng ta không có một câu cãi, không có một lời cự nữ. Chúng ta thấy ở trong nhà chúng ta rất là im ắng, nhẹ nhàng, hòa điệu, vui vẻ. Như vậy là chúng ta chiến đấu đã chiến thắng rồi. Và chúng ta chiến đấu như thế nào đó mà tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bình an, cũng an ổn hết. Như vậy là chúng ta đã chiến thắng. Như vậy thì trước khi cái người lính mà xông pha trận mạc thông thường ở ngoài đời thì làm như thế nào? Bây giờ là quý vị mới thấy cái quan trọng nhất. Một cái đoàn quân ra trận thì làm như thế nào mà để đánh thắng trận? Như vậy thì người ta phải làm như thế nào? Mấy tháng trước, mấy năm trước, người ta gọi là dự trữ cái gì quý vị biết không? Dự trữ lương thảo. Nếu mà đi đánh trận mà không có lương thảo kể như thua. Một bữa mà không ăn bụng đói mà đi ra đánh dơ lên, cầm cái kiếm mà không nổi nên sao đánh? Ta nói là có thực mới giựt được đạo là chỗ đó đó. Ý là nói là mình có cái chất bổ ở trong dạ dày rồi thì lúc đó muốn tính cái gì thì tính, tại vì cái sức khỏe là cái quan trọng nhất. Nên cái người lính đi qua trận phải có sức khỏe, mà muốn có sức khỏe đó thì phải ăn uống đầy đủ. Mà muốn ăn uống đầy đủ thì mình phải dự trữ lương thảo. Bây giờ ví dụ ha, mình có lương thảo 100 dạ lúa để đó mình ăn 3 tháng hết rồi. Nếu mà mình không có kiếm thêm, mình không có trồng trọt thêm, mình không có canh tác thêm, thì 3 tháng sau 100 dạ lúa đó hết, lấy gì để ăn? Mà chiến đấu này là chiến đấu tới đâu? Có phải chiến đấu một ngày một bữa được không? Mà gọi là chiến đấu trường kỳ. Ví dụ như Xá Lợi Phất thì chiến đấu chỉ có nửa tháng thôi là đắc quả A La Hán. Nhưng mà chúng ta không phải là Xá Lợi Phất, mà chúng ta bây giờ phước mỏng mà nghiệp dày quá, nên tu tới cả đời còn chưa đắc nữa. Tu không phải một ngày một bữa mà cả đời con sữa mới xong. Như vậy thì quý vị thấy cái đường mình đi ra nó dài, mà dài thì mình phải chuẩn bị lương thảo nhiều, phải không? Phải không? Như vậy thì bây giờ cái hệ thống ngân hàng nhiều quá ở trên đất nước ta và trên thế giới. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ chúng ta, ngày xưa thì chúng ta đi kiếm là lúa gạo chúng ta để vô kho, còn bây giờ chúng ta kiếm tiền chúng ta bỏ vô ngân hàng. Như vậy là tu, cái mình làm vậy, cái mình sinh con đầu này đầu nọ, đứa này nọ, cái mình đem tiền vô, mình vô cái ngân hàng Vietcombank mình gửi cho ổng. Như vậy là thầy nói là ban đầu người lính ra trận là phải có lương thảo. Vậy lương thảo đây là tiền để mình mua lương thảo. Dạ xin thưa, không phải vậy, mà cái này chính là cái lương thảo này chính là gửi ngân hàng ở Tây Phương, chứ gửi ngân hàng ở dưới này nước lụt lên cũng hết, ngân hàng sập tiệm cũng là thua luôn, nếu gửi nhầm là Nguyễn Văn 12 thấy không, bể nợ luôn mà, thấy không? Như vậy thì không chắc ăn, bây giờ mình phải gửi cái ngân hàng Tây Phương. Như vậy thì ngày hôm nay mình làm thế nào có gạo ăn, có áo mặc, có thân thể đẹp đẽ là nhân quả của nhà Phật, là kiếp trước mình có gieo duyên, có nghĩa là kiếp trước mình gửi cái ngân hàng Tây Phương qua kiếp này lấy lại, thấy không? Tôi gửi vô là có khoảng chừng 2-3 triệu à, kiếp này lấy lợi 5-10 triệu lãi ra mà, phải không? Vậy thì cái người trước có đi bố thí cúng dường, kiếp này giàu quá, thấy không? Đại gia giờ toàn là kiếp trước cúng dường bố thí không đó, thấy không? Có đem bông bông cúng Phật cái gửi vô ngân hàng sắc đẹp vô Tây Phương, kiếp này nó đi ra ngoài cái mình đẹp à, thấy không? Như vậy á thì mình có gửi tiền gửi của, kiếp này mình có tiền có của liền, thấy không? Như vậy thì kiếp trước mình đã gửi, kiếp này mình xài, quý vị. Còn bây giờ ví dụ như mình có nhiêu đó mình xài hết rồi sao, thì bắt buộc mình phải làm sao nữa, nên mình mới tồn tại dài lâu, phải không? Mình làm gì, mình làm gì để tồn tại dài lâu? Mình phải trồng nữa, mình muốn tồn tại dài lâu thì mình phải trồng nữa, mình phải gieo nữa. Như vậy trước hết là mình phải đi làm phước, quý vị. Như làm phước để tạo gì? Để bỏ vô ngân hàng của Tây Phương. Người ta nói là cái gì mà mình xài thì sẽ hết, cái gì mà mình mua sắm thì chết đi cũng để lại cho người khác, cái gì mình cho đó mới chính là của mình. Có nghĩa là cái phước với cái công đức nó đi theo ta trên bước đường, tất cả cái khác nó không theo. Như vậy thì chúng ta muốn có trên cái đường tu mình về lâu về dài cho bền cho chắc thì phải gửi vô ngân hàng Tây Phương. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Cái đầu tiên bỏ điều ác và làm các điều lành liền. Nên cái người chiến binh ra trận trước hết phải gửi vô ngân hàng bằng cách bố thí. Mình có tiền trong ngân hàng. Đi chơi game biết không? Quý vị biết chơi game không? Chơi game online á, lên trận mua trước cái máu á, gửi tiền vô mua trước, cái đó là chính là cái lương thực để dự trữ, cái gì nó cũng vậy hết á. Rồi á, mình sống trong cuộc đời á, mình phải bỏ tiền vô ngân hàng, chỉ tu cũng vậy, mình bỏ vô ngân hàng Tây Phương bằng cách mình bố thí càng nhiều, cúng dường càng nhiều thì ngân hàng Tây Phương á, mình gửi bữa nay á, mình gửi sổ tiết kiệm 50 triệu ngân hàng Tây Phương, bữa sau gửi sổ 30 triệu, như vậy thì gửi nhiều năm trời, cái sổ mà tiết kiệm mình dày lên nhiều lắm, thấy không? Thấy quý vị đây thấy có sổ chưa nè, thấy người nào thấy có sổ trong 20-30 cuốn sổ. Bữa nay á, làm ta ra chủ á, đi từ thiện ở dưới An Giang cúng nha, cho bố thí 100 ký gạo, vậy thì ngân hàng Tây Phương ghi vô được 100 ký sổ ngày 3 tháng 7 gì đó ghi vô đó. Bữa nay á, là đem lại chùa Quan Âm cúng dường nhà sư cô ở chùa 1 triệu đó, để tam bảo. Như vậy thì ngân hàng Tây Phương ghi vô 1 triệu, ghi sổ hết à, thấy không? Như trong kinh mà Dược Sư Vân Thần Cư Câu Xanh á, giao ghi sổ tội phước nữa, sổ ngân hàng Tây Phương ta mới kiểm tra con này gửi ngân hàng Tây Phương nhiêu, mà sao kiểm tra không thấy trong sổ ngân hàng, không thấy sổ gửi tiền, mà toàn là thấy cái sổ dây tiền không à. Sổ dây tiền là sổ tội đấy, dây tiền ta đâu mà phải trả. Còn bây giờ á, mình cho người ta dây thì tự nhiên mình sanh lên, mình lấy từ từ mình xài à. Ta nói á, là có đức đó, mặc sức mà ăn á, là có cái phước ở trong đó, có phước đức mặc sức mà ăn. Như vậy thì chúng ta phải gửi ngân hàng Tây Phương. Ai mà không gửi thì về cuối đời họ rất là khổ, gia đình họ không có phước, mà có phước thì vượt qua được tất cả các cái. Nên mình gửi ít cũng được, có nhiêu gửi nhiêu không sao hết. Bữa đó nói là cô hàng xóm rất là nghèo, thôi giờ gửi đỡ 2 ký gạo đi, sợ ngân hàng gửi vô 2 ký gạo không làm sổ, làm luôn một chén của bà Thanh Đề cũng làm sổ luôn, chứ không phải cần tới 2-3 ký, 2-3 bao đâu, bao nhiêu người ta cũng làm sổ hết á quý vị. Đừng có sợ người ta không có ghi sổ, ghi hết á. Nếu mình gửi với cái tâm lượng của mình á, là từ bi, là hỷ xả, là vui vẻ, là quan hỷ, thì cái lời của nó có nghĩa là cái lãi phần trăm á, cái ngân hàng của Tây Phương lãi khác ngân hàng ở dưới mình, ngân hàng dưới mình là 3 tháng, 7 tháng, 10 tháng là lãi bao nhiêu, mà ngân hàng Tây Phương lãi theo tâm của người. Ví dụ như á, cô này gửi 10 triệu cộng với tâm bọn sẻn thì chỉ có 1% trên năm mà. Còn cô này gửi 10 triệu mà với cái tâm mà quan hỷ thì được 10% năm. Gửi 10 triệu với tâm quan hỷ cộng với lòng từ bi nữa, vô lượng luôn, tại từ bi là vô lượng tâm mà. Như vậy á, thì cái tỷ số gọi là tỷ số lãi của nó đó lên vô lượng, có thể 500-600%, 700-800%. Bây giờ mới có bố thí có một chén gạo à, phía sau lại là 100.000 giả lúa. Cái lời á, với cái tâm lượng của mình vô lượng thì tự nhiên phước báo mình nó tăng lên vô lượng. Vì cái phước báo nó cộng với cái tâm của mình mà ra cái tỷ lệ phần trăm lãi. Nên bây giờ mai mốt là bố thí của ai, cái là mình vừa bố thí xong mình hướng vít mắt đi thì nó không có lãi gì chơi ngay chút xíu à. Còn mình bố thí xong cái mình cười ngay rồi quá trời luôn, ta tăng lãi vọt lên, giống thịt như là mình mua mà chứng khoán mà nó lên giá gì đó. Mới mua bữa nay 100 triệu, bữa sau nó lên lại là 300 triệu, liền lời 200 liền, là do lòng từ bi và sự quan hỷ tự nhiên là lên liền. Còn bây giờ vừa bố thí cho cái người ở ngoài đường, vừa bố thí xong cái mình đi về nhà mình nhằn là gì đâu mà không chịu làm lụng gì hết trơn. Tối ngày đi ăn xin người ta mặt thấy người ghét, tôi đi với bạn tôi sợ bạn tôi chê tôi chùm sò nên tôi mới bố thí cho nó, chứ không thôi là tôi không chịu bố thí. Bố thí rồi trong kinh nói bố thí vừa xong, cái người bố thí, vật bố thí và người nhận thí vừa xong thành tựu phước báo liền ngay đó liền, có phước báo liền. Tự nhiên cái người ta có phước báo lúc đó đó nó tới 10%, tự nhiên về nói xấu người ta một câu trừ lại 9% còn 1 mà, nói xấu một câu nữa trừ lại 1 luôn còn xong mà, rồi nói xấu một cái nữa âm luôn quý vị. Như vậy á, thì mình mới thấy là cái lãi của nó là theo tâm địa của chúng ta. Nên mình bố thí vô để được cái tài khoản trong ngân hàng Tây Phương đi, hưởng kiếp này kiếp sau, đi qua tới Mỹ cũng được phước, đi qua tới Anh cũng được phước, đi qua tới Pháp cũng được phước, ở tại Việt Nam cũng được phước. Tại vì ngân hàng Tây Phương là ngân hàng xuyên lục địa, mà xuyên lục địa là nhỏ, ngân hàng Tây Phương là ngân hàng xuyên tất cả các vì sao luôn nữa. Bây giờ mình đầu thai đây thôi hưởng được cái ngân hàng đó, bây giờ mình đầu thai qua bên Bắc Cương Lô Châu Đông Thánh Thần Châu gì cũng vẫn hưởng được cái phước mình bố thí tại Nam Thiện Bộ Châu. Có nghĩa là ngân hàng này ngân hàng gắn đường dây internet lên toàn cả vũ trụ luôn. Ví dụ mình bố thí ở đây mà mình hưởng lại biết bên kia đó, đi cái chỗ nào cũng hưởng hết, bố thí tại thế gian lỡ sanh ra cõi trời hưởng phước luôn ở tại đó, lại vốn gọt gì ta có liên thông trên đường dây internet liên hết. Chứ đừng có sợ là bố thí ở tại ta bà này sanh ra trên cõi trời không hưởng, hưởng được luôn, đừng có sợ. Như vậy là người ta đã liên thông hết trơn rồi, cái này là gọi là trường tâm linh, người ta đã gắn kết tất cả trường tâm linh trong vũ trụ đó, gọi là biển tàng thức của mình á, chỗ nào nó cũng kết nối được hết á. Ở đây muốn kết nối đi qua tới bên Mỹ là kết nối cái được liền, đi qua Đông Thắng Thần Châu Tây Ngu Quá Châu là kết nối được liền, đừng sợ, sợ mất phước đức ấy vẫn còn vun phở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Không thấy đâu, nhưng mà đừng có ngỡ rằng nó không có, có thật đấy. Như vậy thì ngân hàng Tây Phương phải gửi vô để chi? Để người lính ra trận phải có cơm ăn, phải có áo mặc, nhờ tiền rút ngân hàng đó. Lâu lâu đưa thẻ ATM vô rút đáng 10 triệu, 5 triệu. Quý vị đang rút nè, thấy không có một bạc nào chân không? Bữa nay đem theo 50.000 móc ra cúng chùa đi, bữa sau con cho 100.000, quý vị tin không? Về nhà rút tiền nè, đó, có phước liền, thẻ ATM nó chuyển khoản vô liền, Quý vị ta cúng dường thử ra, nói là mấy người già già đi chùa nghèo, đâu không nghèo đâu, đi chùa cúng dường hết, không còn đồng bạc nào chân, tự nhiên về nhà sao ai gửi vô tài khoản nữa, sanh ra hoài, sanh ra hoài. Tại vì cái từ cái ngân hàng Tây Phương đó, người ta chuyển ngược và xuống, nên mình có hoài, quý vị không tin, nó kiểm tra lại phải vậy không. Bữa nay thấy mình có 2 triệu đi cho hết rồi, không còn đồng bạc nào chân, mấy sao con cái thấy tội nghiệp quá, cho mẹ 3 triệu tiếp. Có không? Nếu có cho anh chàng vỗ tay. Cái phước của mình, phước của mình ở ngân hàng Tây Phương không bao giờ mất cả. Tới chết đi rồi phước đó đưa lên tới Tây Phương Cực Lạc luôn, ở chỗ anh vẫn hưởng được, quý vị liên thông luôn tới ở trên Tây Phương luôn, nên an tâm. Vậy thì người lính đầu tiên phải có bố thí. Bây giờ mình bố thí có phước quá trời rồi, ra ngoài á, bị người ta chém bất kỳ, mất mạng này, lấy gì nữa là xài phước. Giống hệt như á, cái người này sanh ra trong cái cung vua, 3-4 anh em đấu với nhau làm vua, anh giết em đi, sanh ra trong cung vua phải có phước không? Phước cực kỳ chứ gì phải không? Nhưng có phước không có xài được đâu, nếu chết rồi lấy gì xài. Như vậy thì mình làm như thế nào, đừng cho người ta chém mình. Vậy thì mình phải né, mà né hoài sao được, bên đây chém, bên kia chém, chém trên chém dưới, đâm ngay giữa rồi cũng thua, phải không? Không lẽ là bây giờ đó, nó chém đây mình né bên kia, chém bên kia mình né nọ, là mình tránh á. Ví dụ cho trong cuộc đời của mình á, gặp cái người này sao thấy ghét quá, mình tránh qua người kia, gặp người kia ghét hơn nữa, gọi là tránh vỏ dưa gặp cái vỏ dừa. Như vậy là tránh chỗ này cũng gặp chỗ nọ, biết đường đâu mà tránh, đúng không? Như vậy thì mình phải đối diện luôn với sự thật. Mình đối diện với vỏ dưa, vỏ dừa thì đối hết, mà vỏ dưa, vỏ dừa không làm gì mình được. Đó mới là chuyện hay chứ. Như vậy thì mình phải làm thế nào? Mặc cái áo giáp sắt vô, đội cái mũ sắt vô, phải không? Đi đôi giày sắt vô, thì lấy gì nó chém chúng vô chát, chát có nhậm gì đâu, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy biết thánh giống ngày xưa không? Bây giờ mình ngàn năm Thăng Long nè, thánh giống ngày xưa đó muốn đi là đuổi giặc ân thì phải lên con ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, đôi giày sắt và cái nón sắt, cái gì cũng sắt hết, để chi? Để cho người ta chém vô không có đứt mình, chém vô không có đụng cái mình của mình. Như vậy thì cái áo giáp sắt của nhà Phật, Đức Phật dạy đó là giới luật đấy. Giữ gìn cửa đóng then cài, dũ dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên chứ đâu đặt vô dính mình đâu. Vậy là giới lực là cái hàng rào để bảo vệ cái giới căn huệ mạng của mình, mà mình không biết, cái mình mở cái hàng rào đó ra cho quỷ ma nó vô, nó chém đứt ruột, đứt gan, đứt tèo, đứt phổi chơi nha. Giờ mở cửa cho vô nè, quý vị thấy mở cửa cho vô ha. Ta nói nặng tiếng cái mở cái cửa tâm mình, rước cái mũi tên nó vô, đập gắm cái chân tim nè, về đau tim chịu nổi, giận quá mà đau tim, có người luôn nhồi máu có tim, chết luôn tại chỗ luôn quý vị. Ta nói giận quá bị bệnh tim á, rồi nó nhồi máu lên chết luôn. Như vậy thì mở cửa tâm hồn mình ra, đúng cái mũi tên nó vô, phải không? Ai nói kệ người ta. Như vậy thì cái kệ này chính là giữ gìn cái giới luật á. Ví dụ mình thọ 5 giới giữ 5 giới, thọ 10 giới giữ 10 giới, thọ bát quan trai giữ đúng bát quan trai. Vì tinh thần của giới luật nhà Phật là cái hàng rào để bảo vệ chúng ta, đó là cái áo giáp sắt á, mặc vô đó là chính là cái mũ bảo hiểm á, đi ra đường phải có mũ bảo hiểm á, phải không? Bảo hiểm chính là cái giới bao xung quanh mình, có 4 cái đại giới, có nghĩa là giới tánh á, sát đạo dâm vọng, 4 cái giới đó. Cái thứ 5 để là uống rượu là cộng lại là 5 đó. Như vậy thì người Phật tử tại gia mình phải giữ những cái điều đó để chi? Để cho nó đừng có tấn công vô cái thân của mình. Dụ mình sát sanh thì mai mốt ta sát lại thôi. Mình trộm cướp cái của người ta, mai mốt mình mất cái của mình. Như vậy đó, rồi mình nói dối người ta làm ta đau khổ, mai mốt mình đau khổ. Chính những cái đau khổ này nó ăn mòn tâm tư của mình, ăn mòn thể xác của mình. Quý vị thấy có người buồn đêm á, là tóc bạc trắng không? Phải không? Là tức là bị đau khổ gì phải không? Nhưng mà bây giờ mình giết người ta, người ta có đau khổ không? Có đau khổ gì là mình sẽ đau khổ đó. Mình với người ta chẳng khác nhau đâu quý vị. Đó là ân quán thuộc về nhân quả công bằng. Làm cho ta đau khổ, mình sẽ bị đau khổ. Không ai bắt mình hết, mà tự nhân quả nó phản chiếu giống như một cái tấm gương vậy đó. Người ta gọi là nghiệp cảnh đài á, với địa ngục á, nó gọi là có cái gương gọi là nghiệp cảnh đài. ai á, mà xuống dưới cái này dân gian học lại thôi nha, trong kinh Phật không nghe nói tới cái giai thoại này, mà dân gian học lại là dưới âm phủ á, có cái kiến gọi là nghiệp cảnh đài, cái đó hình như là trong hồi dương nhân quả gì đó, người ta viết lại dân gian viết thôi, không phải kinh Phật nói đâu cho nó rõ. Như vậy á, thì có cái ông kia á, kể tội ông ra ông trốn, cho người ta do ông đứng lên cái nghiệp, nghiệp cảnh đài là cái gương á, ông nhìn nó chiếu như phim chiếu lại, à bữa đó ông cắp người ta gì, ông chọn người ta gì, nó chiếu lại hết, ông ngồi với ông đính tên luôn, hết chối rồi đó không, có nhân chứng, có vật chứng đầy đủ hết, lấy gì chống, phải không? Như vậy thì mình đi á, là mình phải có cái áo giáp sắt, cái nón sắt, đôi giày sắt. Như vậy thì đó chính là giới của nhà Phật, để bao bọc mình, không làm đau khổ người ta bằng cách cướp sinh mạng, gọi là không sát sanh, phải không? Mình không làm đau khổ người ta bằng cướp cái ngoài thân mạng, tức là của cải, tức là ngoài thân mạng. Thân mạng thì sống được là nhờ của cải, thân mạng thì quý nhất mình cướp người ta, Đức Phật cấm cho. Rồi cái của người ta lấy, Đức Phật không cho. Trộm cắp là cái sở hữu của người ta để nuôi cái thân mạng này, không được lấy luôn, phải không? Còn á, nói gia đình mình á, hạnh phúc thì sao? Thì xã hội mới được hạnh phúc, phải không? Mà gia đình á, là tế bào của xã hội. Như vậy thì muốn giữ hạnh phúc gia đình thì không được tà dâm, có nghĩa là có vợ có chồng rồi không được ra ngoài có vợ 5, vợ 7, chồng 2, chồng 3 ở bên ngoài. Như vậy thì giữ hạnh phúc gia đình, mà giữ hạnh phúc gia đình là duyên mới của xã hội, phải không? Như vậy thì gia đình mà mình mà tan nát thì con cái đi bụi đời liền. Tại bữa trước á, thầy coi trong cái bản điều tra về tội phạm ma túy á, thì những cái em bé mà tham gia vào ma túy đa số gia đình ly dị với nhau, đi lang thang rồi nó chơi ma túy xì ke luôn, trộm cướp luôn, quý vị. Như vậy thì cái duyên mối gia đình, những cái thành phần mà tệ nạn xã hội này xuất phát từ trong những cái gia đình tan rã này mà ra. Như vậy thì mình giữ được cái gia đình mình vui vẻ hạnh phúc, có nghĩa là mình không làm đau khổ cho xã hội sau này, mà mình đem lại an vui cho người khác là mình được an vui. Mình đem đau khổ đến cho người khác thì mình bị đau khổ. Như vậy thì chúng ta phải giữ cái không có tà dâm, phải không? Còn nói láo thì thôi khỏi nói rồi, nói thêm nói bớt tâm học rồi cho người ta tan nhà nát cửa hết. Bà vợ hay ghen mà cứ gặp bà vợ nó ông chồng bà, bữa trước tôi thấy chở cô nào cô kia không nói dối, nhưng mà cuối cùng về là ta đánh lộn gia đình, mất hạnh phúc rồi, nhầm khi còn gây án mạng nữa. Quý vị thấy những cái người phụ nữ ghen không? Người phụ nữ ghen tự nhiên cái quặng thư nhập vô liền à. Quặng thư trong chuyện Kiều á, nhập vô cái người phụ nữ giàu cho yểu điệu phục nữ cỡ nào, mà mỗi khi mà quặng thư nhập vô một cái một là thấy khiếp lắm, thấy là còn hơn là từ hải. Như vậy á, thì quý vị thấy là cái đó là mình không có nói dối. Còn uống rượu quý vị biết rồi, chừng nào quý vị có người nào uống rượu trong nhà mà gọi là rượu riền riền nữa nha. Bữa trước á, thầy đi đám ma của chú này 43 tuổi mà có thành tích á, là uống rượu 27 năm. Có nghĩa là mới mười mấy tuổi đi làm công là uống rượu rồi, uống tới bây giờ luôn. Một ngày uống ít nhất là 3 lít. Sáng tôi uống cà phê, ông sáng ra cầm ly rượu này uống óp vô. Rồi về nhà mới giật tội người này, giật tội người kia, đi hàng xóm nói lảm nhảm. Mình thấy mấy cảnh đó rồi mình mới thấy Đức Phật cấm uống rượu là quá tuyệt vời. Còn mình không thấy mấy cảnh đó mình thấy đâu. Còn chưa nói tới là rượu tỉnh vô đâm chém nhau nữa, mình chưa thấy nữa đó. Như vậy thì uống rượu nó gây ra điều đó. Mà ngày hôm nay người ta còn kèm theo chữ là chất kích thích, như là ma túy, như là cần sa, như là bộ đà, như là thuốc lắc chẳng hạn, như là mấy cái viên đá này, kêu bằng gì thầy không biết, nó kêu bằng đá ai. Thì là những cái đó gây kích thích cho con người, thì nó tương đương với rượu, mà thậm chí nó còn tệ hại hơn rượu nữa, nó còn khủng khiếp hơn rượu nữa. Bây giờ nhà Phật cấm luôn những cái chất kích thích đó. Như vậy đó là giữ giới, giữ giới để làm cho an vui hạnh phúc xã hội và làm cho an vui hạnh phúc cho mình. Như vậy giữ giới chính là mặc vô một cái áo giáp sắt, không cho tội lỗi nó đánh thẳng vào trong người của mình. Như vậy giới luật của nhà Phật có giá trị đó. Mà giữ giới được cái giới này rồi thì cõi nhân thiên mở ra liền, chết đi không bao giờ bị đọa trong tam đồ khổ. Chỉ ai mà tu tệ vì tệ thì tái sanh cõi người, mà tu cao nữa tái sanh cõi trời. Còn mà mình quyết tâm chút nữa thì mình sanh lên cõi Đức Phật A Di Đà. Còn người nào mà tu đến liễu sanh thoát tử luôn thì nhập niết bàn luôn, từ A-na-hàm tới A-la-hán. Như vậy thì quý vị thấy là giới là một cái áo giáp. Khi mà mình có tiền ở trong kho của ngân hàng Tây Phương rồi, không? Có thẻ ATM rồi, lâu lâu rút vô rút tiền là xài thoải mái rồi. Có cái áo giáp sắt mặt ngoài rồi, bây giờ cái người lính này no bụng rồi, người lính này có cái đồ bảo vệ rồi, cái gọi là trang bị tới tận răng luôn á, phải không? Đi tới đâu đâu sợ đâu, áo này áo chống đạn mà, bắn đùng đùng đâu nhầm gì đâu, phải không? Như vậy thì người lính phải cần cái gì nữa? Phải người lính phải cần sức mạnh nữa quý vị. Người lính mà không có sức mạnh thì làm sao giờ, phải không? Mà sức mạnh này nó có hai cái loại sức mạnh, một sức mạnh của tâm và một sức mạnh của thân. Ông này tử tạ quá trời là cơ bắp lên cuộn cuộn, có thể tử tạ lên 100-200 kg như là Lý Đức chẳng hạn vậy, mấy trăm ký luôn, còn cân lên nổi nữa. Mà tánh thì nhát gan lắm, bị người ta giơ cây kiếm lên ta hù cái xỉu. Thì là tinh thần của mình á là quá yếu, mà cơ bắp mình thì quá căng quá tốt, nhưng mà tinh thần quá yếu. Như vậy thì mình phải trang bị thêm một cái nữa quý vị, trang bị làm sao mà cho mình có đủ sức mạnh về tinh thần, gọi là cái dũng khí mà cái người chiến binh đi ra chiến trận đó, gọi là cái nhuệ khí. Nếu mà mất đi cái nhuệ khí rồi đánh không nổi quý vị. Nên ngày xưa đó, Napoleon khi mà kéo quân đi ra trận đó, thì ông ta là quân đội là ít hơn ở bên đối phương. Rồi ông ta biết làm sao vậy? Ông ta mới vô thấy một cái miễu thờ đó, ông ta mới vô, ông ta mới cầu ông thần trong đó, hỏi ông thần đi, cái trận này đánh thắng hay thua. Rồi ông ta cho hai cái lá sâm. Nếu mà cái lá sâm nào có chữ thắng á là thắng, lá sâm nào có chữ thua là thua. Cuối cùng vô rút cái chân lên chữ thắng quý vị. Nên cái quân đội ít hơn người ta mà chiến đó đánh thắng luôn người ta, thắng trận vẻ vang luôn. Sau này lịch sử ghi lại nói ông làm hai cái thăm toàn là thắng không không có chữ thua, hai ông rút đường nào cũng thắng hết. Để chi? Cái nhuệ khí. Ông thần mà tin đó là miếu thờ thần mà thần nói thắng là thắng à. Hồi xưa là cái thần quyền á, người ta quan trọng, người ta tin tưởng cái thần linh, thần nói thắng là thắng, nên cái tinh thần người ta nó mạnh như vậy đó. Như vậy thì người lính ra ngoài cũng phải có cái tinh thần dũng mãnh như vậy quý vị. Vì muốn có cái tinh thần dũng mãnh vậy thì mình phải luyện, ví dụ như là mình phải luyện cái sự chịu đựng. Ví dụ như mình cử tạ là chịu đựng của cái thân không, còn cái gì để làm cho cái tâm mình chịu đựng, để cho có cái sức mạnh đó, chính là sự nhẫn nhục của con người á. Con người càng nhẫn nhục thì càng có sức mạnh của tâm. Ai nói gì nói mình lì lì, ai nói gì nói mình không là cái gì hết, như vậy thì tự nhiên cái tâm họ có sức mạnh, đánh đùng 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 không sao cả, họ không còn nhát nữa. Vậy thì cái người mà tu tập hạnh nhẫn nhục là cái người này sẽ có sức mạnh của tâm. Đâu quý vị thử ấy. Ai nói cười thì tự nhiên tâm mình mạnh lên, ai chửi mình cái mạnh lên, ai khen mình cũng cười, không có lấy gì làm vui, ai chê cũng không lấy gì làm buồn, đó là nhẫn nhục đấy. Người chịu đựng của cái tâm mình chịu đựng được tới mà mức độ mình chịu đựng như vị Bồ Tát là không có gì để nhẫn nhục cả. Ví dụ như người ta chửi là mình thấy chắc kiếp trước mình cũng chửi người ta, giờ ta chửi lại, ta đòi nợ về. Hoặc là mình thấy câu chửi của người ta, Đức Phật dạy á, là bây giờ người ta chửi mình đừng nhận, thì cái lời chửi nó thuộc về người ta, mà mình giận vô tâm, mình tự nhiên giận giặt vô tâm mà. Mà người tu quá ngu sao mở cửa nhận giặt vô tâm, nên không nhận gì cả, nên mình không thấy gì để nhận cả. Có nhận có nghĩa là mình nhận vô rồi, mình mới đè nén xuống, mình chối tay chối chân giặt lại không cho nó quậy, cái đó gọi là nhẫn nhục. Còn này nhẫn đến không có gì để nhẫn cả. Còn có cái đoạn một vị Tôn Túc nói rằng học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Ví dụ niết bàn là chỗ an vui, nếu mà mình học cho được cái chữ nhẫn này thuần thục thì là rất là ngon lành. Trong nhà ai người này nói một câu người kia nhẫn, người này nói lại câu người nọ nhẫn, vậy trong nhà có mất hạnh phúc không? Trong nhà rất là an vui, nếu người nào cũng nhẫn nhục hết là an vui. Như vậy á, thì một người cứng người phải mềm, người dùng phải người nặng. Ví dụ chồng cứng thì vợ phải mềm, vợ cứng thì chồng phải mềm, phải không? Người kéo thẳng thì người phải dùng. Cái cọng dây người kia kéo, mình kéo nó đứt sao, phải không? Ta kéo mình chạy theo, mình dùng lại, rồi ta dùng mình kéo thẳng ra. không? Như vậy gọi là nhẫn nhục. Mình nhẫn nhục chịu đựng với hoàn cảnh, chịu đựng với hoàn cảnh có nghĩa là làm cho cái tâm chúng ta cứng cáp lên, làm ta tâm cứng cáp lên. Đó là tinh thần của Bát Nhã. Tinh thần Bát Nhã là tinh thần của nhẫn nhục. Nhẫn đến mức gì không còn để nhẫn nữa, tức là đạt được tánh không của vạn pháp. Còn nếu mà mình chưa được tới đó thì mình cũng phải nhịn người ta. Đó nói là nhịn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, phải không? Cái câu đó là ở trong Phật học phổ thông, nói mình có bốn cái tâm: nóng, giận, hờn, buồn. Mình đối trị bằng cách nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn, ngàn tai muôn quả cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi thì niết bàn ở sát bên. Nghĩa là nhẫn, nhịn, nín, thôi. Đó là gom lại là cái chữ nhẫn đó. Mà mình nhẫn riết rồi cái mình không có nóng, mà không nóng thì công đức còn nguyên à. Đó là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức mà còn nguyên à. Còn mình nóng lên cái đốt hết, tới nhà đốt không chi nữa tâm mình còn, đúng không? Nó tới nóng lên đốt nhà giữa hai chồng á, cự lộn nhau. Bữa trước là thấy hai anh Phật tử này, hai chồng cự lộn nhau, cuối cùng đập cái tivi mới mua mấy triệu đập tiêu cái tivi. Như vậy á, thì cái lửa lòng nóng lên tới cái tivi nó còn bể không vậy? Thấy không, tan nát hết còn gì đâu. Mà tiêu tàn hết thì kể như là đâu còn hạnh phúc gì nữa. Nên chúng ta phải rèn luyện cái nhẫn nhục này. Cái nhẫn nhục này á, là cái nhẫn nhục của nhà Phật. Nhẫn nhục rồi tha thứ, không phải là nhẫn nhục rồi để trong tâm. Theo tinh thần của quân tử á, thì quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Này, nhẫn nhục là để tâm nước nó nặng cái tâm mình xuống, làm đè xuống, nó chìm xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Còn mình nhẫn nhục mình thấy nó ra ngoài khác với người đời. Ví dụ như là quý vị biết vào cái thời của Diệt Dương câu tiễn với Phù Sai không? Ở thời của Tây Thi á, Diệt Dương câu tiễn đi qua làm nô lệ cho Phù Sai. Ổng nằm gai nếm mật, tối á ổng nằm lên cái gai để ổng nhắc lại cái mối hận ô nhục này. Ổng đứng cái mặt đắng nhét lưỡi ra để ổng nhắc lại cái mối ô nhục này. Sau này ổng đi cống hiến cho bên Phù Sai á, lúa á, cống hiến lúa ông luộc rồi ông phơi khô, ông cống hiến vào đây, thấy lúa tốt quá để làm giống, để làm giống cuối cùng năm đó không lên mạ, làm nguyên cái đất nước Phù Sai năm đó dân chúng đói khát hết. Để ông đem quân con đánh ngay tiêu, đói thì sao đánh nổi, đem đánh lấy được nước của Phù Sai luôn. Là mối tình Tây Thi phạm lãi đó, cái quyền thoại đó, quý vị thấy cái đó không phải là nhẫn nhục, cái đó là nhẫn nhục của người đời. Nhẫn nhục mà ôm một mối hận ở trong lòng nè, mình nhẫn nhục mình xả ra, tu ngược lại với người đời. Mà quý vị biết hàng tính không, đi ra chợ ta bắt lòn ngang cái hán, ông lòn ngang hán luôn, sau này ông lên ông giúp Lưu Bang đánh thắng Hạng Võ. Rồi cuối cùng đó, như vậy á, thì mình thấy cái mối nhẫn nhục của ổng, sau này ổng trả thù lại người kia là cách mượn dao giết người. Như vậy á, thì mình thấy là cái nhẫn nhục mà người ta ôm trong lòng, bây giờ mình người đạo nhẫn nhục mình thả ra, có nghĩa là mình nhìn mà xả bỏ, mà tha thứ, mà khoan dung, mà độ lượng. Đây là tác phong của một bậc thánh. Nhẫn nhục mà ôm thù hận thiềm khích ở trong lòng, nhẫn nhục của phàm phu. Như vậy thì mình cứ chọn đi, đây mình đang học nhẫn nhục của bậc thánh. Hồi nãy mình đã bố thí rồi, mình trì giới để được cái áo giáp rồi, bây giờ nhẫn nhục để có sức mạnh tinh thần, gọi là dũng khí. Đức Phật Thích Ca là đại hùng đại lực, mình cũng phải đại hùng đại lực bắt chước chứ, phải không? Bắt chước là vị thầy của mình, bắt chước vị cha lành của mình chứ. Vậy thì mình có đại hùng của tâm rồi, bây giờ cũng phải có cái đại lực của tướng chứ, phải không? Tướng phải có lực chứ, mà lực này chính là lực sĩ nha. Mà lực sĩ cũng phải tương đương với lý đức đều trở lên, chứ không phải lực sĩ bình thường. Cỡ vô cỡ nào cũng mang hết, phải không? Mang tình, mang nghĩa gì mình mang hết không sao cả. Mình gánh hết cho thiên hạ không sao cả. Thôi cái gì xấu xấu thảy vô mình làm à, thấy không? Ai chê gì mình làm đó à, thảy vô mình gánh hết cho người ta. Như vậy thì cái này làm được cái sức mạnh. Mà bây giờ mình học võ, mà ngày nay mình học bữa cái mình nghỉ 4-5 bữa đi nhậu, 5 bữa sau học ngày nữa thì được không? Phải không? Đâu có rèn luyện được gì đâu. Như vậy thì mình phải làm sao? Mình phải siêng năng quý vị. Mình siêng năng, mình liên tục, mình siêng năng thì cái mình vận động, siêng năng vận động thì mình mới có được cái lực của cái thân chứ, phải không? Mà chính cái siêng năng vận động nhà Phật gọi là tinh tấn. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tế. Những người lính luôn luôn lúc nào phải rèn luyện, chuẩn bị lương thảo xong phải là vợt, phải là tập phải không? Chứ không tập không vợt đi ra trận người ta giết chết à. Cái đó chính là cái cứu bản thân mình bằng cách tập luyện. Mà tập luyện trở thành tinh chuyên, trở thành thuần nhất vậy, ngày nào cũng phải tập hết. Nên quý vị tu cũng vậy, ngày nào cũng phải tu hết. Tự nhiên á, là mình hít thở điều hòa, tứ đại điều hòa, tự nhiên mình không có bệnh hoạn nhiều, có sức khỏe, khỏe nhiều. Như vậy thì cái đó chính là tinh tấn đó. Nếu người nào làm biến quá thì giống như cái ông lính tối ngày ngủ gục không à, tối ngày á là nằm chơi này, ngủ nằm nướng không à, như vậy là yếu xìu ra trận đánh ai. Tuy là tinh thần nó dũng mãnh nhưng mà vừa dơ cầm cái kiếm lên cầm không nổi nữa, không làm sao đánh ai, không. Như vậy thì chúng ta phải luyện hàng ngày gọi là tinh tấn. Nhưng mà chúng ta tinh tấn rồi à, chúng ta tinh tấn rồi nhưng mà trong đầu của chúng ta có sức mạnh rồi, nhưng mà nó lung tung ở trong đầu hết, nó chứa toàn là cái gì đâu con, mà nhiều đời nhiều kiếp đẹp, thấy người ta hơn mình cái mình ganh ghét, ta động tới mình cái mình tự ái, cái ta làm cái gì mà phạm tới mình buồn, thấy người ta hài thì mình vui. Như vậy thì mình chứa một cái đống ở trong đầu của mình. Còn cái cố chấp nữa chứ, mình suy nghĩ mình cho mình là đúng không à, mình giữ chặt cái đó, mình không chịu buông ra, mình giữ chặt cái đó. Như vậy là trong đầu mình là gọi là tập khí á, nó còn đầy dẫy ở trong chứ. Bây giờ nhiệm vụ của cái người lính phải cho mình thanh thản, để cái đầu óc mình phải thanh thản, giục những cái đó ra, bóc những cái đó ra, để chi? Để cho mình thoải mái. Nặng cái thân quá, những người lính mà đi ra ngoài mà đem theo nhiều thứ quá mang đâu có nổi, mà cái đó mang ở bên ngoài mình còn bỏ được. Bây giờ những cái thứ mình đeo nặng ở trong tâm nè, gọi là nặng ở trong đầu á, nặng ở trong tâm, thì làm sao mà ra ngoài chiến đấu được. Chứ không ở ngoài này đang chiến đấu thì mình nhớ tới số đề sao chiến đấu, phải không? Đang chiến đấu mình nhớ tới bài là tứ sắc sao chiến đấu, đang chiến đấu mình nhớ là binh sập sám thùng thế cảnh không sao chiến đấu, phải không? Đang chiến đấu cái mình nhớ là ba đôi thông với tứ quý không sao chiến đấu, chiến đấu gì nổi. Ở trong mình nó đặt sạch cái này, mình phải xả ra, phải xả ra. Chính cái xả ra này gọi là vệ sinh thần kinh, để cho cái người lính có một cái tâm lành mạnh. Nhà Phật gọi là thiền định. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, để vệ sinh chính cái thần kinh mình, để cho cái thần kinh mình thoải mái. Quý vị, bao nhiêu cái nó che rồi, bây giờ á, cái mặt trăng của mình, mặt trời trí tuệ của mình bị mây đen nó che mù mịt này, người ta gọi là vô minh. Bây giờ mình ngồi mình thiền định, mình đứng mình thiền định, đi thiền định, nói thiền định, ăn thiền định, ngủ thiền định, người ta mới nhắc mình thiền định đó, mới có cái gọi là tỳ ni nhật dụng. Cầm cái chén nước lên, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Thấy không? Đọc câu chú, uống, uống vô, ngồi chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề đò, thân tâm vô sở chứ. Lên tới chánh điện, gặp hình tượng của Đức Phật, kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh, phải không? Thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni tam, mâu ni ta bà ha. Đó, để gì? Nhắc nhở tâm mình tu, để làm cho cái tâm mình nó trong sạch, luôn luôn lúc nào tâm mình trong sạch. Cái đó là bước đầu. Còn bước thứ hai nữa là ý thức tỉnh giác, để cho tâm mình nó lặng lặng. Ai khen không vui, ai chê không buồn. Đó là tinh thần của Kim Cang Bát Nhã đó, làm cho cái tâm mình lặng lặng. Mà Đức Phật thuyết kinh Kim Cang này 22 năm, làm cho tâm mình hoàn toàn lẳng lặng quý vị. Khi mà tâm mình hoàn toàn được lẳng lặng như vậy rồi thì mặt trời trí tuệ hiển lộ ra liền. Như vậy thì mình nhìn thấy tánh của mình liền. Như vậy thì mình niệm Phật, mình cũng phải thiền định. Thiền định này không phải là thiền tông. Thiền định này là giá trị tu hành đúng pháp sẽ có thiền định. Niệm Phật đi đến đâu được trước gì cõi cực lạc, phải đi đến nhất tâm bất loạn không? Được A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Quan Giáng rước thần thức về cõi cực lạc, xanh trong đó hoa sen. Như vậy thì trong đó có Quan Thế Âm phải không? Chùa mình chùa Quan Âm á, tư đạo tràng Quan Âm cầu về cõi A Di Đà tại Quan Âm ở cõi Tây Phương. Chứ mình nói là tu đạo tràng Quan Âm mình cầu toàn là về Ta Bà, với cầu là về địa ngục ngạ quỷ súc sanh không à. Không phải, Quan Âm ở Tây Phương, bên đó là Quan Âm, bên Đại Thế Chí ngay giữa Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì tu đạo tràng Quan Âm là mình tu tịnh độ đấy. niệm Phật á. Mà niệm Phật trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy là người nào niệm từ một niệm đến mười niệm, từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Dạ không, tâm không tán loạn chính là tâm thiền định đấy. Lẳng lặng của nội tâm mới không tán loạn, chứ mình luôn lúc nào mình không lẳng cứ bốc bốc lên quầy ganh ghét hơn thua vui buồn hờn giận không tán loạn rồi đó, sao được rước về cõi Cực Lạc? Mà tôi có hạnh Quan Âm là hạnh của Phổ Môn. Hạnh Phổ Môn nói sao? Hạnh Phổ Môn chính là hạnh của người lính đi cứu đời đấy. Khi cần hiện tỳ kheo liền hiện tỳ kheo, khi cần hiện U Bà Tắc, U Bà Di thì liền hiện U Bà Tắc, U Bà Di để cứu độ chúng sanh, phải không? Trong kinh Phổ Môn 36 tướng hiện ra, 32 tiếng hiện ra. Như vậy là hiện ra ở trong đời. Khi cần á, là độ mấy ông đánh bài thì liền thành tướng của người đánh bài, có nghĩa là tùy thuận chúng sanh. Khi cần độ các cái vị mà đi đạo tràng liền đeo pháp y vô thành đạo tràng liền. Khi cần độ tỳ kheo liền cạo tóc thành tỳ kheo để mà hóa độ chúng sanh. Mà mình thiện đi vô đâu liền thì sao? Như không có mình vô mình độ ta cái đầu xung quanh lấy dao chĩa đâm, thì lúc đó mình phải có mấy cái hồi nãy giờ mình nói người lính ra trận đó, áo giáp sắt, phải có lương thực, còn phải có hùng tâm, phải có dũng lực, phải không? Như vậy thì cái đầu tiên có bố thí, cái thứ hai có trì giới, cái thứ ba là có nhẫn nhục, cái thứ tư là siêng năng tập luyện, là tinh tấn nè, phải không? Nếu mà tu mà sáng 4 giờ chưa thức dậy công phu mà nằm ngủ tới 6 giờ thì thôi rồi, thân thể yếu xìu làm sao mà lính tráng kiểu này có môn mà đầu ngủ sớm. Đầu ngủ sớm cái thứ nhất đó là đầu ngủ đi Bình Hưng Hòa, đó là đầu ngủ sớm đó. Còn cái thứ hai nữa là thôi khỏi tu luôn, toàn là đi chơi không à, đi đầm sen là đập dịch xong mà quên tu rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy khi mà mình có những cái đó rồi, nhưng mà trong cái cố chấp trong đầu mình không buông được, không tha thứ, không khoan dung độ lượng được, thì tập tâm thiền định lắng lặng của nội tâm, tâm như tờ giấy trắng, như nước mặt phẳng lặng của hồ thu, ai nói gì nói không thấy, không nghe không biết, dán chữ chết lên trên như trên chán. Tổ Minh Tâm Quang dạy tóc vừa cạo tơ lòng đoạn tuổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, bôi phải chết còn gì nữa, phải không? Như vậy thì khi mà quy tâm bảo rồi thì cũng tơ lòng đoạn tuổi luôn, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi luôn, cái lấy pháp danh, phải không? Lấy cái tuổi tên đạo rồi, cái tên đời bôi rồi, thế giờ đó tên đạo. Nên Đức Phật Thích Ca Lỡ Tử Sĩ Đạt Ta đó, thế mảnh lông bào bằng áo bã quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu, để đưa sanh chúng thoát khỏi cầu của sanh bệnh tử. Đổi vỗ tay luôn đi. Như vậy thì người lính có tiền của, có kho đựng, có cơm ăn áo mặc, có áo giáp sắt, có cái tâm dũng mãnh, có cái tướng như là lý đức mạnh như vậy, và có cái tâm thiền định lẳng lặng như tờ, nhưng mà cuối cùng bị người ta dụ hoài, đi ra đường là bị người ta dụ à, ra đường bị người ta dụ hoài, mạnh quá người ta kêu đánh này, mình không biết mình cũng đánh luôn, dũng mạnh rồi tiến lên luôn đánh, ai nhà đâu mình đánh ngay chân cái người lương thiện. Mình đó là người lính, mình ra ngoài phải trừ ma diệt quỷ, mà đắc quả A La Hán là gọi là ứng chứng, là sát tặc, là vô tâm, trong đó có sát tặc là sát những cái tay cướp đó, mà cướp đi cái giới thân huệ mạng của mình đó, mình không cướp mà mình cứ đánh, đánh toàn là người lương thiện, không bị người ta dụ. Mà tại sao bị người ta dụ? Tại vì mình nó không có cái trí tuệ. Mình có trí tuệ rồi mới không bị người ta dụ. Cái người mà có cái trí tuệ thế gian nó khác với cái người trí tuệ xuất thế gian. Cái này mình đang nói tới cái trí tuệ của xuất thế gian đây. Ví dụ như mình có đứa con, cái nói là trời ơi nó này khôn lắm á, khôn ma khôn quỷ nó khác với là khôn khéo, hai đó khác nhau. Ví dụ như mình đi qua nhà hàng xóm, con mình ăn cắp cái hộp quẹt về, nó con mình khôn quá, lanh quá, phải con mình đi giúp đỡ người khác đầy lòng thương yêu, đó khôn, đó là khôn khéo đó. Bây giờ cái trí tuệ cũng vậy, cái trí tuệ của cái người lính dùng cái trí tuệ để vượt qua kẻ thù, nó khác với cái người lính dùng mưu xảo nghiệp vượt qua kẻ thù. Tại sao? Tại vì nếu mà mình là cái người tu đi trên đường đạo mà mình dùng mưu xảo nghiệp á, thì bị nhân quả làm cho người ta đau khổ, mình sẽ bị đau khổ. Nó làm mưu sâu thì quả cũng sâu, ở trong sự tắc có lầm ở đâu. Có ai nghe nói Tần Thủy Hoàng bây giờ vạn lý trường thành mình đi qua Trung Quốc chính là Tần Thủy Hoàng Tây đó. Ông Tây đúng 20 năm và 20 vạn dân công, Tây đúng 20 năm, chết 3 đời của Thái tử con ổng. Buôn vàng thì lời nhiêu phần trăm? Ba ông nói là đi buôn vàng lời khoảng 10%. Ông nói là nếu mà mình đi buôn vải lời được bao nhiêu phần trăm? Ba của ông nói là đi buôn vải lời khoảng chừng 100%. Tức như có nhiêu lời nhiêu đó. Ông là đi buôn vua lời bao nhiêu phần trăm? Ba của ông nói là đi buôn vua lời vô số kể. Mà buôn vua thì ông mới để đó ông đi. Ông đi thấy cha, ông mới đi thấy ông vua là một cái thái tử bên nhà Tần á, mới chạy loạn bị người ta lên cướp ngôi á, chạy loạn qua đây. Chạy loạn qua đây thì lúc đó Lã Bất Vi có một người vợ đang có thai, mới quen với cái ông này. Quen ông này ông thái tử nè, biết ông này là thái tử, ông mới giới thiệu vợ ông là em của ông, mới đi giúp cho ông này. Giúp ông này sau đó thì ông này mới quay lại làm vua. Thì ông này mới nhớ ơn là Lã Bất Vi đã giúp nên á, mình ông Lã Bất Vi á mới nói rằng thôi bây giờ chúng ta kết nghĩa đi, thôi tôi gả em gái tôi cho ông, chính là gả vợ của ông á, mà ông này đang ở với vợ có thai 3 tháng, gả vợ cho ba cho ông thái tử đó. Khi mà về lên đức vua đó làm vua thì nhiễm nhiên vợ của ông lên làm hoàng hậu, sau này con sinh ra đời đặt tên là Tần Thủy Hoàng. Và vợ của ông mới chịu tập này về á, là làm một con quan cận thần sát một bên, là ông này rất là có quyền lực. Nhưng mà khi lớn lên Tần Thủy Hoàng biết được ông Lã Bất Vi là cha ruột của mình rồi thì Tần Thủy Hoàng làm sao, quý vị biết không? Giết. Nếu để ông này lại á, thì nếu mà lộ tẩy ra nói mình không phải là dòng máu của vua thì ai cho mình làm vua nữa, đúng không? Nên cuối cùng phải giết chính cha ruột của mình. Thì khi mà lên cái đoạn đầu đài á, giết á, thì Lã Bất Vi mới cười ha hả. Tần Thủy Hoàng hỏi làm sao ông cười, là con chính là con của ta, hỏi sao là chính là con của ta, nếu mà con không có giết cha thì con không phải là con của ta. Tại ông này mưu mô lắm, tới giết. Ông muốn con ông lên làm vua, muốn giữ vững cái ngôi vua thì phải giết chính cha ruột của mình. Như vậy thì ông Lã Bất Vi á, là ông mưu rất là sâu, nhưng mà họa cũng rất là sâu, cuối cùng phải chết. Ông phải không còn cái gì cả. Bởi vì mưu sâu thì họa nó cũng đem theo sâu. Nên cái mưu sâu kế độc mình làm đau khổ cho người ta thì chính là mình lấy những cái điều đó. Nên nước bọt dạy trong nhân quả giống như là mình phun cái nước bọt lên trên trời, nó rớt xuống làm lem ối mặt ai, mặt mình. Giống như là mình cầm cái cây đuốc đi ngược gió, trái ai trái mình, cái đó là mình hại người khác, mình mưu xảo nguyện. Cái này không phải trí tuệ nhà Phật, đó không phải trí tuệ. Cái trí tuệ của nhà Phật khác. Trí tuệ nhà Phật là nhận ra được, nhận ra được, biết được tất cả cái sai cái đúng, biết được nhân quả trong cuộc đời mà mình tránh nó đi. Ví dụ như người ta dụ mình hại cái người kia mà người đó là người tốt, mình biết rồi mình không hại, mình đã biết rồi thì đừng dụ. Bây giờ mình đi về nhà nè, cái mình gặp mới vừa sáng sớm cô kia, bữa nay mình đi đạo tràng ta kêu hụi, ta lợi góp tiền hụi mình tối nay không được, ngày mai mới 5:30 sáng đập cửa mình gom hụi. Cha vụ này hơi căng nha. Nếu mà mình không có đi đạo tràng, mình không có tu hành á, thì tự nhiên tâm sân mình nổi lên à. Mà tâm sân mình nổi lên là nhân của gì? Bà Thanh Đề mới hả miệng ra để ăn thì lửa cháy bừng bừng, tâm sân phải không? Thì tâm sân là nhân của địa ngục. Ta thấy cái nhân địa ngục vô tâm của mình bằng cách 5:30 sáng lại đòi tiền đóng hụi, thấy không? Như vậy mình biết thôi, biết mày nhân địa ngục rồi, không thèm giận. Đòi thậm chí đi lại 5 giờ cũng không giận, lại 4 giờ còn không giận, nó đừng nói 5:30. Đi tu biết rồi, cái này là ma nè, nó thảy cái nhân địa ngục vô mình nè, đừng đi theo ma. Nên mình biết rồi, đó là trí tuệ đấy. Trí tuệ nhận ra được cái nhân quả, muốn nổi sân không thèm nổi sân, phải không? Ta lại đòi 5:30 cười đâu. sớm quá thôi, tới 8 giờ chị lại đi tôi đóng cho. Không sao cả, vẫn cười nằm ngủ tiếp 1 tiếng rưỡi nó không sao hết á. Có trí tuệ rồi, nó dụ mình, có trí tuệ rồi. Ở trong chúng là thấy lọt tiền của mình tính mình cầm lên mình nhìn qua nhìn lại thấy ai mình bỏ túi, nhưng mình biết nhặt tiền của người khác, người ta mất tiền người ta khổ thì mình sẽ bị khổ. Nếu mình tu là đi tịnh độ là an lạc mà, như vậy thì mình đem lên mình trả cho người khác, mình biết ma nó dụ, nó thảy cái tâm tham vô mình để có nhân gì quý vị biết không? Có nhân của ngạ quỷ là tâm tham đầu thai thành quỷ, nên mình biết rồi, biết nhân quả rồi, đó là trí tuệ đấy, nhận định sáng suốt. Như vậy thì trong kinh Phật dạy làm như thế nào để có trí tuệ? Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Như vậy thì kinh là gì? Kinh là pháp. Mà pháp là gì? Là những lời Đức Phật nói. Mà lời Đức Phật nói ở đâu mình có những cái đó? Thứ nhất coi kinh, thứ hai xem sách, thứ ba nữa nghe giảng, thứ tư xem đĩa. Như vậy là mình nghe rồi thì từ từ mình thực hành là thâm nhập. Thâm nhập rồi tự nhiên có trí tuệ à. Hồi xưa mình á, là nói gì cũng không biết hết á. Đi đậu tràng nghe băng nghe đĩa thời gian rồi ai dụ biết liền à. Không, ai dụ là cái bà kia nè, nói là vô thượng sư. Cái ông kia kìa nói là nhân điện gì hay lắm, đi tu có thành thành Phật liền. Là đừng dụ, Đức Phật nói nhân quả hết á. Gieo nhân Phật mới làm Phật, có lễ Phật có quy tâm bảo mới thành Phật. Chứ đi đâu mà ra ngoài đường ngoài xá đó thành ở đâu ngoài đó. Phải không, đâu dụ mình được nữa. Như bữa trước có cô này ở Bến Tre đi học nhân điện để cứu đời. Không biết nhân điện nào nước ngoài vô dạy sao á, nói là sau này là bom nổ gì đó, người ta bệnh dữ lắm, thuốc trị không có hết, chỉ có nhân điện mới trị hết thôi. Học bữa đóng 1,5 triệu. Như vậy á, học phá vậy là 4 ngày 6 triệu, 3 ngày 4,5 triệu, mà học liên tục như vậy đó, mấy chục triệu rồi. Mà cứ ngồi đó cái bắt cái đĩa lên phát trên cái máy vi tính á, ở dưới này mới luyện theo cái người dạy trên cái đĩa đó. Như vậy mày học vậy có mấy tiếng hồ ngồi vậy không đó, đâu khoảng 2 giờ chiều, học tới 6 giờ chiều á, đóng 1,5 triệu. Mà học cả 100 ngoài người để sau này cứu đời, cứu bệnh biết được chưa, nó có bom nổ biết mình còn sống nổi không để cứu người ta. Không vậy mà cũng bị dụ nữa. Như vậy người này không có trí tuệ. Phải chỉ học kinh học pháp của thầy giảng dạy rồi biết rồi. Ở đây biết rồi, biết là con cháu của ma, con cháu đề bà đặt ra xuống quậy đây. Mình biết rồi mình cười à, ai đủ đi học cười thôi. Ở chùa điện thiếu gì, phải không, trí điện giờ có 1,5 ngàn, 2 ngàn, thiếu gì ở đâu học điện đó, hút đâu gì cho nó mệt, để thời gian tu không. Như vậy thì không ai dụ mình được, nhờ là mình thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Cái thứ hai nữa, nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Cái giới này là cái để mà mình không làm đau khổ cho mình và cho người khác, đó gọi là giới đó. Là mình giữ thân khẩu ý của mình để cho trong sạch, để làm vui với mọi người, thì chúng ta sẽ phát sinh ra được trí tuệ. Rồi nhân là thiền định sẽ có trí tuệ. Thiền có thiền chỉ, thiền quán. Bây giờ mình tập trung câu niệm Phật vô một mối một, rồi mình niệm tới thì tất cả các ý niệm mình không khởi lên nữa, thì đó là thiền chỉ. Dừng tất cả các vọng niệm nhờ câu niệm Phật, thì cuối cùng mình gom tâm lại chỗ gọi là niệm nhất tâm bất loạn, thì thành tựu các cái pháp, đi đến đắc A Nậu Đa La Tâm, miệu tâm Bồ Đề, đi đến chánh đẳng chánh giác, phải không? Như vậy thì chúng ta tóm lại là chúng ta như là một cái người chiến binh đi ra trận, chúng ta phải trang bị từ vật chất cho đến tinh thần, từ áo giáp cho đến trí tuệ. Vậy thì nhắc lại, cái thứ nhất là trang bị trong ngân hàng Tây Phương bằng cách cúng dường bố thí, vậy thì trang bị cho cái bao tử chúng ta no đủ, phải không? Cái thứ hai là chúng ta phải trang bị cho chúng ta cái áo giáp để bao bọc, đừng cho ai bắn vô chúng mình, phải không? Bắn cũng ở ngoài cửa, ở ngoài da thôi, trong vô trong được, bằng giữ gìn giới lực. Cái thứ ba nữa là làm cho cái tâm mình nó mạnh lên, tất nhiên là có cái hào khí, có cái tinh thần phấn chấn lên. Cái đó là mình nhẫn nhục, luyện cái tâm mình bằng cách nhẫn nhục, nhẫn nhịn ta đi, nhịn ta đi à, nhẫn nhịn nín thôi, nhẫn nhịn nín thôi, cuối cùng kệ rồi là xong, đó là nhẫn nhục. Không, còn cái thứ tư nữa là mình tinh tấn, tức là siêng năng. siêng năng tu tới giờ công phu thì công phu, tới giờ thiền định thì thiền định, tới giờ niệm Phật thì niệm Phật, tới giờ trì chú thì mình trì chú, để mục đích mình cho tam bậc tương ưng là thân khẩu ý mình thanh tịnh để đi đến tịnh độ an vui. Như vậy gọi là chữ tinh tấn. Cái thứ năm á, là mình làm cho cái tâm của mình á được thoải mái. Mà người có tâm thoải mái họ làm gì cũng được hết, mà tâm mình không thoải mái không có làm gì được hết, mới hiển lộ mặt trời của trí tuệ bằng cách thiền định. Thiền định tức không phải là mình ngồi, mà thiền trong đi đứng ngồi nằm, phải không? Ai chửi á không nhận vào, ai khen không nhận vào, có nghĩa là tâm lúc nào cũng lẳng lặng hết. Đó là tu theo hạnh Bát Nhã Kim Cang, tâm cứng như sỏi, như đá, như kim cương, không có gì đập bể cả, phải không? Khen không vui, chê không buồn, nói nặng không tự ái, phải không? Cái đó là tinh thần của Bát Nhã đấy. Như vậy tâm chúng ta được lẳng lặng. Cái cuối cùng là chúng ta phải cầm cái gương mà chặt gai gốc trên đường đi, đỡ hết tất cả những chông gai hiểm nạn. Đó là gươm trí tuệ đó. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Như vậy là hình ảnh của chiến binh ở trong đạo Phật. Quý vị, mỗi người đều là một chiến binh, mà một chiến binh phải như là Sinbad được nha, chứ không phải là chiến binh mà như là Alex thì không có được nha, phải không? Như là Sinbad trăm trận trăm thắng đi ra ngoài vậy, thì hy vọng quý vị sẽ là một chiến binh, mà chiến binh của Phật giáo, mà chiến binh này không phải đi đánh người ta. Chiến binh này là chiến binh bảo vệ chính mình. Hai này khác nhau nha, không phải xâm lược ai cả, không phải đánh ai cả, nhưng mà ai đánh mình đỡ, phải không? Ai đánh mình đỡ để mình đi về tới đích mình thôi. Chiến binh này là chiến binh bảo vệ chính cái ngôi nhà thân tâm của chúng ta, là chiến đấu để bảo vệ chính cái tổ quốc của chúng ta, là thân là tâm của chúng ta, chứ không phải chiến đấu để mình sát hại người khác, không có chuyện đó. Chiến binh này đầy lòng từ bi, ai đánh né né được đỡ đỡ né, cuối cùng cũng đi về tới chỗ mà. Chiến binh là chiến binh vậy, chứ không phải chiến binh mà đi đấu như là gió ngựa của Mông Cổ, là không phải nha. Chiến binh này không phải là đi tới gặp người ta cái mình chửi, gặp người ta mình chọt, đó không phải. Mà chiến binh này phòng hộ chính thân và tâm của chúng ta, cầm gươm trí huệ đỡ áo giáp là của trì giới, phải không? Rồi đó sức mạnh của nhẫn nhục, sức mạnh của tinh tấn, rồi thoải mái kinh an của thiền định, và gương của trí tuệ, đi đến đâu cũng đem gương trí tuệ ra ngoài trước mắt. Ai mà kêu mình phóng sanh, dòm tới dòm lui, chim có cắt cánh không? Phải không? Chim không có cắt cánh, hả? Chim có cắt cánh thôi, đem về xài đi, phải không? Đi lên chùa bà ở trên Châu Đốc á, chim thả rồi cắt bên cánh sau đây, bắt lợi bán tiếp, ngày bán chừng 20 lần có con chim đó à. Như vậy thì mình có trí tuệ tiếp, rồi cầm lên cầm lợi, thấy bay được mới thả, không bay được không thả, phải không? Cá cũng vậy nữa, cá có lưỡi câu không? Cá lưỡi câu thả xuống chết chứ còn gì nữa sống, phải không? Không thả, chẳng thà để nó chết không sao, phải thả nó xuống tốn tiền mà nó cũng chết à, phải không? Như vậy là mình có trí tuệ đó, phải xử lý đúng tình huống, đúng pháp. Như vậy thì cái gương chính trí tuệ, cuối cùng gương trí tuệ này cắt cái lòng phàm mình bỏ luôn. Lòng phàm là gì? Là hơn thua, là sân si, là tật đố, là ghen ghét đó. Bây giờ mình thế cái lòng phàm thành cái lòng thánh vô, từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng, nhịn nhục người đời mà còn đi cứu đời này, giúp người ta nữa, ban cho niềm vui bao nhiêu kẻ khác. Đó là một người chiến binh chân chánh. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.